chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đánh tan Nguyễn Hán ở Ái Châu, đuổi bọn Ninh Cự, Trần Hầu, Lý Chí phải lui binh, đại thắng quân Lâm Ấp, khiến người Di Lạo phải phục tùng. Người Giao Châu đã được hưởng thái bình tự chủ. Tuy nhiên, Lương Vũ Đế nghe lời Xúc Xiểm tiếp tục dồn binh lực đánh Giao Châu. Xét thấy nước cần có người hiền sáng, tài đức đảm đương, các quan chủ bạ và các tướng mau chóng suy tôn chủ công Lý Bí lên ngôi quân trưởng giữ ngôi nước. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp hồi thứ 15, tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Ba quân Khải Hoàn, chúng tướng suy tôn đế hiệu, Vạn Xuân khai quốc, muôn dân ân hưởng thái bình. Đây, nói chuyện lão tướng Triệu Túc cùng chủ công Lý Bí dùng thuyền nhẹ vượt qua đầm sương mù tới cửa sông Tô Lịch nhằm xem xét địa thế thủy bộ, chọn khoảnh đất để dựng điện Vạn Thọ. Đầm sương mù buổi đầu xuân, sương bay bảng làng, chỉ vài chục thước đã mờ mịt khó nhìn. Nhưng đến khi mặt trời lên non con sào, toàn cảnh sông nước mênh mông đã hiện ra trước mắt. Chủ công Lý Bí cho đem theo mấy tên quân vốn là dân trải lưới ở các làng Bình Sa, Già La, Nha Lâm, nơi các đảo nhỏ trên đầm sương mù. Mấy vị lão trưởng quen thung thổ ở Tống Bình cũng được mời đi cùng. Nguyên lão tướng Triệu Túc mấy chục năm gây dựng quân doanh thủy trại ở bến đầm Dạ Trạch, nên rất thông thạo việc khảo sát hình sông thế núi, dò tìm mạch đất nông sâu. Đến giữa buổi sáng, đứng trên khoảng đất rộng nhô cao hình mai rùa, giáp dây núi đất, cây cối ôm tùm ngay sát đầm sương mù, Triệu lão tướng nhìn bao quát một lượt rồi trang nghiêm hỏi chủ công Lý Bí: "Bẩm chủ công, có phải ngài đã chọn khoảnh đất này để dựng điện Vạn Thọ chăng?" Chủ công Lý Bí tươi cười đáp lời lão tướng: "Phạm lão tướng quả thấu hiểu ý ta, không biết ngài thấy mảnh đất này có được chăng?" Vị lão tướng ung dung đáp: "Bẩm chủ công, hôm trước trên đại điện chỉ hai chữ Vạn Xuân khiến lòng người toàn cõi đều rung động hướng về, thì ra chủ công đã có ý dựng điện Vạn Thọ từ lâu rồi. Khoảnh đất này có dáng thần quy vọng nguyệt, phía trước hướng ra đầm sương mù, phía sau có dãy núi đất cao dày làm chỗ dựa, hai bên có sông Cái, sông Tô Lịch chảy xuôi, quả là quý địa. Đây lại là trung tâm của quận Tống Bình, các đường thủy bộ đều thuận lợi, quả là trời đã dành mảnh đất này cho chủ công. Lão phu nay mai sẽ bàn kỹ với quân sư cho sớm dựng ngôi điện để chủ công điện bàn việc nước." Chủ công Lý Bí xúc động nhìn vị lão tướng đã hơn 70 tuổi vẫn hết lòng vì nước, nói: "Ngôi nước xưa nay đâu chỉ vững bền vì có thành cao hào vững, mà chính là ở trong lòng người đó thôi. Nay lão tướng quân tuổi ngoại 70 vẫn một lòng vì nước, quả là phúc lớn. Lão tướng hãy bàn với quân sư, điện chẳng cần nguy nga trắng lệ, chỉ cốt tiện lợi vững vàng. Sức nước, sức quân Vạn Xuân còn phải để dành cho nhiều việc lớn khác." Vừa nói, chủ công Lý Bí vừa dắt tay lão tướng cùng các vị lão trưởng tiến thêm một đoạn tới trước củ lao nhỏ sát mép đầm sương mù, đã thấy mấy tên quân chuẩn bị sẵn hương hoa cùng đồ cúng lễ nơi miếu thờ thần sông Cái. Sau hồi hương thơm lan tỏa, trong vịt khói mỏng sương hồ thơ thới, lão tướng Triệu Túc nhìn khắp ba mặt hồ, hai tay chắp cung kính hỏi chủ công: "Chắc khoảnh đất này chủ công sẽ cho dựng chùa khai quốc chăng? Lão phu thấy củ lao nhỏ này cây cỏ tốt tươi, khí vận trong trẻo thanh tịnh, phía trước là hồ sen bát ngát, phía sau tiếp giáp mấy thôn trang, rất thuận tiện việc kinh kệ sớm hôm, thật đúng là quý địa để dựng quốc tự. Vạn Xuân ta quả thật không ít quý địa trong toàn cõi đâu." Chủ công Lý Bí tươi nhuần nét mặt thong thả nói: "Ta 3 tuổi mất cha, 10 tuổi mất mẹ, mồ côi từ nhỏ, may được từ sư phụ dạy dỗ nên người. Nếu chẳng gặp buổi nước mất nhà tan, điều ưa thích nhất là được tu tập nơi cửa chùa thanh tịnh. Nay, nhờ sức các tướng đã giành lại được nước, việc đầu tiên cũng là việc lâu dài sau này, vừa phải có nền quốc thống, vừa phải có pháp độ Phật môn để muôn dân hướng về điều thiện. Chùa khai quốc sau này sẽ là quốc tự của Vạn Xuân. Quốc tự không nhất thiết phải bề thế, mà điều cốt yếu phải tìm được cao tăng chủ trì. Mong Triệu lão tướng cùng quân sư hãy gắng giúp ta. Lắng nghe từng lời chủ công Lý Bí nói nơi cổ miếu, lại hôm trước tận mắt nhìn thấy Đức Ngài lập đàn xuống tóc cầu siêu cho 73 vị hương chủ bị Vũ Lâm Hầu sát hại nơi cổ trấn Luy Lâu. Triệu lão tướng vô cùng xúc động, cố nén giọt lệ già, rưng rưng nói: "Chủ công tâm thiện như nước hồ thu, Vạn Xuân ta không chỉ nối lại được quốc thống từ thuở Hùng Vương mà còn khơi nền đạo pháp để giáo hóa dân chúng, thật là cổ kim chưa từng thấy. Lão phu hôm trước thấy Phùng sư phụ tuy vẫn dùng rượu thịt mà đắc đạo đã rất nề trọng, nay thấy chủ công tuy ở ngôi cao mà vẫn toàn tâm hướng Phật, thật vô cùng khâm phục. Lão phu đã thấu triệt suy nghĩ của chủ công, sẽ quyết cùng quân sư đi tìm bậc cao tăng về dựng chùa khai quốc." Các vị lão trưởng vùng đất Tống Bình nghe lời đối đáp giữa chủ công Lý Bí với lão tướng Triệu Túc, ai nấy đều phấn chấn trong lòng. Đúng là từ thượng cổ chưa có vị thần chủ nào không chỉ xuất chúng hai đường văn võ, lại tinh thông Phật pháp, thấu hiểu chúng sinh đến thế. Các vị lão trưởng còn góp thêm lời bàn, chỉ rõ các con đường thủy bộ liên thông với đầm Sương Mù, cửa sông Tô Lịch, bến đò sông Cái, tới các vùng Long Đỗ, Sương Quốc, Nghĩa Hoài, Tuy Ninh, Chu Diên, khiến chủ công Lý Bí và lão tướng họ Triệu càng thêm muôn phần cảm kích. Đây, nói tiếp chuyện hai tướng Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa dẫn 300 chiến thuyền theo đường biển tiến đánh Hợp Phố. Nguyên từ trước đó, những ngày theo sư phụ Phùng Hiến tới đầm Dạ Trạch, Phùng Thanh Hòa và Triệu Quang Phục đã cùng nhau luyện thủy quân nhiều lần ở cửa biển Đại Ác. Tuy mới vừa tròn 20 tuổi, nhưng hai tướng Triệu Phùng sau nhiều trận ác chiến với bọn Lưu Long, Ngụy Lãng, Ninh Cự, Nguyễn Hán đều vang danh là dũng tướng ở trong quân. Xưa nay, giao châu anh hùng xuất thiếu niên. Ngày trước, không ít các lạc tướng lạc hầu của nhiều đời vua Hùng Vương đều ở độ tuổi đôi mươi. Đến thời Hai Bà Trưng xưng vương đánh quân Hán, các nữ tướng dưới quyền nhiều người còn chưa tròn 20 tuổi đã khiến đám giặc phương Bắc phải kinh sợ. Khi được giao trọng trách dẫn đạo thủy binh vào đất giặc, tả tướng tiên phong Triệu Quang Phục bàn với hữu tướng tiên phong Phùng Thanh Hòa: "Phùng tướng quân, ta cùng với ngài được chủ công giao đem trọng binh vào đất giặc, đại phá chúng, tạo lập quân uy của Vạn Xuân. Theo lời dặn của quân sư, phải tốc chiến tốc thắng. Đang mùa thuận gió nước, không quá 10 ngày, thủy quân ta sẽ tiến vào Hợp Phố. Theo tham sát báo về, các trại quân doanh của Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng đều đóng ở hai bên bờ sông Hợp Phố. Chiến thuyền bọn chúng trưng tập từ Giang Nam chuyển về cũng đang được sửa sang ở đó. Các xưởng đóng thuyền mới cũng đều bố trí dọc hai bên sông. Đội thuyền thám sát 50 dũng sĩ, tâm phúc, giả làm lái buôn, ta đã cho đem nhiều vàng lụa, sản vật, đi trước kết nối thăm dò kỹ lưỡng, tiện vẽ địa đồ, chỉ rõ mọi bố phòng quân doanh, kho xưởng của chúng. Mọi thứ củi lửa, đồ dẫn hỏa, quân ta đều trữ sẵn. Trận này, nội trong một đêm, ta phải đốt sạch quân doanh chiến thuyền của Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng, Phùng tướng quân có cao kiến gì không?" Hữu tướng tiên phong Phùng Thanh Hòa đặt đôi tay vạm vỡ nặng như hai thỏi sắt lên vai tả tướng họ Triệu, trầm giọng nói: "Ta cũng như Triệu huynh, chỉ nóng lòng giết giặc báo quốc, quyết đánh lương tặc manh giáp không còn, để rửa nhục chúng bao năm làm dơ bẩn tông miếu xã tắc giao châu ta." Phùng gia từ ngày theo về cờ nghĩa của chủ công đã muốn sớm một ngày đánh để lương triều kinh sợ khi nhắc đến người phương Nam. Nay trời đã ban cho cơ hội tốt, ta cùng tướng quân quyết đốt giết bọn Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng, khiến lão tặc Lương Vũ Đế phải chừa đi cái thói lấy thịt đè người. Trận chiến này là ao ước cả đời của ta vậy." Tả tướng tiên phong Triệu Quang Phục ôm chặt tấm thân vạm vỡ của hữu tướng họ Phùng, xúc động nói: "Phùng tướng quân, được cùng đánh trận với tướng quân quả là vinh hạnh của Triệu gia. Sau này ta và ngài quyết cùng sống chết, huông phò chủ công gây dựng đại nghiệp Vạn Xuân mới được." Trong quân doanh thủy trại, hai vị mãnh tướng sau lúc ôm chặt nhau từ từ rời ra, ai về soái thuyền người ấy. Ngay trong đêm hôm đó, hai vị tướng tiên phong mệnh lệnh cho 300 chiến thuyền lặng lẽ dong buồm theo đường biển thẳng tới Hợp Phố. 5 ngày sau, nơi cửa biển Hợp Phố, đang thuận mùa gió nước, Chỉ sau 5 ngày đêm, 300 chiến thuyền của Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa đã tới được cửa biển Hợp Phố vào lúc sầm chiều. Đã có sắp đặt từ trước, đội thuyền thám sát chia nhau dài dọc từ bến thuyền Hợp Phố ra tận ngoài cửa biển đã mau chóng bẩm báo với hai tướng Triệu Phùng. Đã hàng chục năm, các thương thuyền qua lại giữa Hợp Phố và Long Biên, phần nhiều của thương nhân phương Bắc, nhưng cũng có không ít các chủ thuyền người đất Giao Châu. Từ khi Vũ Lâm Hầu thua binh phải chạy về Hợp Phố, thường dựa vào đám thương nhân để nghe ngóng tin tức, cũng là tính ngày thúc giục Lương Vũ Đế khởi binh tiến chiếm Giao Châu. Các thương nhân Giao Châu qua lại với người phương Bắc cũng biết không ít tin tức. Nhiều thương nhân khi thấy Giao Châu tự chủ đã rất vui mừng, nên khi được các thám sát của hai tướng Triệu Phùng, giả lái buôn lân la hỏi mọi việc đều giúp dập tận tình. Ngay cả chuyện nhờ mua diêm sinh, củi khô, thuyền nhẹ, các thương nhân đều sẵn lòng thực hiện. Sau khi nghe các thám sát bẩm báo tường tận, lại trình lên tấm bản đồ đã vẽ đầy đủ quân doanh của Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng, từ kho lương thảo, xưởng đóng thuyền, nơi chứa vũ khí, thuốc nổ, bến bãi vận chuyển binh lương, trại quân thủy bộ, nhất nhất đều được đánh dấu kỹ. Hai tướng Triệu Phùng cho triệu tập 30 vị đô tướng, đồng thời cũng là chỉ huy của 300 chiến thuyền, tới cùng vạch kế hoạch tiến quân. Hai tướng còn cho kiểm tra kỹ khí cụ, từ đồ dẫn hỏa, máy bắn đá, thuốc nổ, câu liêm móc sắt, chảo lớn gió dài, nỏ cứng, tên độc trước sau cẩn thận. Hai tướng còn cho phát mấy trăm lá cờ hiệu để tiện nhận nhau trong đêm tối. Các dũng sĩ thám sát nhận kỹ ám hiệu, mau chóng về các thuyền nhỏ, chuẩn bị đêm tối sẽ hành sự. Vùng cửa biển Hợp Phố, sóng yên, biển lặng. Mặt trời chui xuống lòng biển lạnh lùng thăm thẳm, như không hề hay biết một trận sấm chớp giông bão đang sắp sửa nổi lên. Bến thuyền Hợp Phố buổi tối. Kể từ khi mệnh lệnh của Lương Vũ Đế ban xuống cho bọn Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng tập trung binh lương về Hợp Phố chuẩn bị tiến đánh Giao Châu, các bến thuyền phố chợ nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Doanh trại quân lính đóng đến đâu, bọn thương nhân bám theo đến đó nhằm cung ứng đủ loại từ lương thực, vải vóc, đồ đồng sắt, gỗ muối, rượu thịt để kiếm lợi. Những nhà hàng ăn uống mở sát ngay mặt nước, chỉ vài bước chân, đám thủy binh đã tới để ăn nhậu, nhiều khi thâu đêm suốt sáng. Các thương nhân từ Giang Nam, Giang Bắc đem gỗ đá, khí cụ xuống bán cho các xưởng đóng thuyền rất đông đúc. Có đoàn thương thuyền lên tới 6-70 chiếc, choán cả một khoảng sông. Ánh đèn nến, tiếng nhạc nhẽo liên miên không dứt. Dường như tất cả trên bến dưới thuyền, khu quân doanh Hợp Phố chìm trong men rượu, ánh nến, chập chờn bóng ca nương kỹ nữ mà hoàn toàn không hay biết có đoàn thuyền 300 chiếc đang lừng lững tiến vào, chia thành từng đội áp sát khắp nơi. Ngay cả những tên lính canh rải rác dọc hai bên bờ sông thoáng chút ngạc nhiên cũng chỉ đoán bừa chắc là thương thuyền lớn từ Giang Nam, Giang Bắc đem gỗ đá xuống cho các chủ tướng Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng nên chúng cũng để mặc mà không báo về quân doanh. Nửa đêm nơi bến thuyền Hợp Phố, ánh đèn nến, tiếng đàn hát đã dần dần chìm trong màn đêm thâm thẳm. Ánh trăng đầu tháng cũng đã tắt từ lâu. Bầu trời như sụp xuống mặt sông, khói sóng lan tỏa tứ bề. Sau một ngày tấp nập, suốt buổi tối no say rượu thịt, đám binh tướng thợ thuyền thương nhân, ca kỹ, dân chúng khắp bến thuyền Hợp Phố đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ. Bỗng, một loạt pháo lệnh lớn nổ ầm ầm kéo dài cả khúc sông, từ đầu bến tới cuối bến, dài trên 2 dặm. Bầu trời bỗng chốc sáng rực. 50 khinh thuyền nhẹ, rải rác dưới lòng sông, đột ngột cháy bùng, soi sáng rõ từng tấc nước. Trên bờ, vài chục đống lửa cùng lúc đột ngột bốc cao, soi sáng mọi ngóc ngách quân doanh, kho tàng xưởng gỗ, trạm canh chốt lính. Khi đám quân canh còn chưa hiểu chuyện gì, bỗng ung ung ung, một trận mưa đạn đá từ các chiến thuyền lớn dưới lòng sông nhất tề giáng thẳng vào các mục tiêu đang chơi trọi dưới ánh lửa sáng rực. Ngay sau loạt đạn đá kinh thiên động địa, những mũi tên mang lửa dài nửa trượng phóng vun vút từ dưới thuyền cắm phầm phập vào các vách gỗ kho bãi, nhà xưởng, thuyền bè, khiến lửa ngày càng bốc cao. Bỗng một loạt tiếng nổ như sấm sét nhoáng lên nơi kho thuốc súng sát xưởng đóng thuyền vừa mấy hôm trước, đoàn thương thuyền sang Nam bốc rỡ hàng ngàn cây gỗ lớn xuống bãi sông. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, hàng trăm cây gỗ lớn bắn tung tóe khắp nơi. Nhiều thân gỗ tới 2 người ôm, rít gió vù vù, quăng quật, xô đổ nhà cửa, cây cối răng rắc. Cả một biển lửa bốc sáng trời. Đám binh lính hợp phố bấy giờ mới choàng tỉnh, không kịp tìm khiên giáp. Có kẻ không kịp mặc áo quần, cứ thế chạy tóa về bốn phía. Đám lính bị lửa táp đột ngột, nóng quá không chịu được, liều chết phóng bừa xuống lòng sông. Tiếng kêu khóc nổi lên khắp nơi, tiếng ngựa hí lồng lộn. Khi đám lửa bén vào trại ngựa, cũng là lúc mấy trăm ngựa chiến vốn rất nhát lửa, bất cương, vừa hí giống chạy bừa, tứ phía càng thêm náo loạn. Các quân doanh, trại lính, kho xưởng bến hợp phố chìm trong biển lửa. Không một chút phòng bị, các tướng Tôn Quýnh, Lưu Tử Hùng khi choàng dậy, hiểu rõ cơ sự, đã không thể nào tập hợp chỉ huy được các binh tướng nữa, đành cùng đám tùy tướng mau chóng rút ra khỏi biển lửa, bỏ mặc các kho tàng bãi xưởng, người ngựa bị thương, quằn quại, đang hứng chịu từng trận mưa đạn đá cung tên ào ạt giáng xuống. Gần như không gặp phải một chút kháng cự nào, 300 chiến thuyền Vạn Xuân tha hồ làm mưa làm gió, bắn phá tan hoang, đốt cháy toàn bộ chiến thuyền hợp phố. Cả một khu kho xưởng, bến bãi, thuyền bè, quân doanh, liên hoàn thủy bộ, dày đặc, chưa đầy khai khắc, đã trở thành một đám đổ nát đen thui nham nhở. Một viên khói lành nơi bến bãi cũng không còn. Khi đám chiến thuyền Vạn Xuân đã rút êm ra ngoài cửa biển hợp phố, khói lửa trong bến bãi vẫn còn chưa tắt. Theo mệnh lệnh của hai tướng Triệu Phùng, toàn bộ 300 chiến thuyền ngay trong mở sáng căng buồm ra biển trở về Giao Châu, bỏ mặc phía sau trận bão lửa kinh hoàng dễ đến mấy trăm năm chưa từng xảy ra nơi quân doanh trọng trấn đất hợp phố. Tin thủy quân Giao Châu dám đem vài trăm chiến thuyền xuống thẳng quân doanh hợp phố đốt giết một trận kinh thiên động địa, khiến toàn bộ kho tàng quân lương, chiến giáp, nhà xưởng, thuyền bè nơi các tướng Tôn Quýnh, Lưu Tử Hùng đang dồn đúc binh lương chuẩn bị xuống Giao Châu, khiến Lương Vũ Đế nổi trận lôi đình. Trong buổi tiết chiều ngay sau đó, chưa kịp để các quan văn võ tấu báo, Lương Vũ Đế thuận tay ném thẳng mớ tấu chết về phía trước gầm lên: "Các ngươi chỉ biết gây mối nhục cho trẫm, mau truyền chỉ bắt Tôn Quýnh, Lưu Tử Hùng về kinh đô xử trảm, làm gương cho ba quân tướng sĩ. Tiêu Tư thua binh, mất đất, tước bỏ Vũ Lâm Hầu, giáng xuống làm thứ dân. Từ nay không được mang dòng Tiêu Thị, cho đầy đi Nhai Châu, đến chết không được về kinh đô nữa." Hai hàng quan văn võ run lên cầm cập, không ai dám nói nửa lời. Lương Vũ Đế lại càng cáu giận, nói: "Các ngươi, từ văn thần đến võ tướng, theo trẫm nam chinh bắc chiến đã hàng trăm trận tung hoành khắp Trung Nguyên. Lương triều binh mã, lương tiền chất cao như núi, mà nay đến bọn giặc cỏ Giao Châu, mới trận đều bại binh trước chúng, còn mặt mũi nào gặp trẫm nữa. Trẫm không cần biết các ngươi sử dụng cách gì, hãy mau chóng đem binh xuống săn phẳng Giao Châu cho trẫm." Đợi cho Lương Vũ Đế có phần nguôi giận, lão thần Từ Miễn khi ấy đã ngót 80 tuổi chậm chạp bước ra tâu: "Bẩm hoàng thượng, xin ngài bớt giận để giữ gìn long thể. Đại lương ta đúng là sau buổi đại thắng bọn Bắc Ngụy, thổ dục hồn, binh tướng này có phần trễ nải. Nơi Giao Châu xa xôi, đám man di mọi dợ dựa vào đầm lầy rừng rậm làm loạn, khiến Vũ Lâm Hầu phải tạm lui binh. Đến như bọn Trần Hầu, Ninh Cự, Lý Chí vâng mệnh hoàng thượng xuống giúp, song bọn chúng cứ trốn mãi trong lau sậy, không chịu ra hàng. Quân ta lại không quen thủy thổ, phải tạm rút về. Nay theo ý lão thần, hãy đợi đến mùa đông khô giáo, ta sẽ cử đại tướng xuống thu phục giặc cỏ. Bọn chúng sợ thiên uy, sẽ lại thần phục mà thôi. Còn như bọn Tôn Quýnh, Lưu Tử Hùng không canh phòng cẩn mật, đến nỗi bị cháy mất cả binh lương, chúng đã sợ tội mà tự vẫn ở hợp phố rồi. Xin hoàng thượng khai ân." Lương Vũ Đế trong lòng biết lão thừa tướng đang tìm cách gỡ tội cho bọn bại tướng, song trước mắt Giao Châu xa xôi ngàn dặm, chưa thể lập tức điểm binh tướng lên đường. Lại có tin Bắc Ngụy đang dục dịch tiến quân tới biên cương, bèn dịu giọng nói: "Ta nay nể lời thừa tướng, xin giảm tội cho bọn người thua trận, nhưng các hình phạt tuyệt đối không được giảm. Bọn Tôn Quýnh, Lưu Tử Hùng đã biết tội tự vẫn, mọi bổng lộc gia sản của chúng đều phải sung vào quân đội. Các thứ sử Trần Hầu, Ninh Cự, Lý Chí đều giáng xuống một cấp, lại phải chuẩn bị đầy đủ lương thảo để mùa đông tới trẫm sẽ chọn tướng giỏi đi chế phục Giao Châu." Hai quan văn võ thấy hoàng thượng cho sớm bãi triều, không hỏi han các việc khác, ai nấy thở phào trong bụng, đều quỳ lại rồi dần rút khỏi ngôi đại điện. Lão thần Từ Miễn toan lui ra ngoài, bỗng viên quan hầu cận hoàng thượng tiến tới mời họ Từ tới thư phòng. Từ Miễn chậm chạp bước đi. Khi chỉ còn thừa tướng trong thư phòng, Lương Vũ Đế mới ôn tồn nói: Từ thừa tướng, năm xưa ngài cùng Chu Xá tiến cử Tiêu Tư xuống trị nhậm Giao Châu, thấm thoát đã 20 năm, theo lý phải ngày càng mở mang yên ổn, sao đến nỗi phải thua binh mất tướng trước giặc cỏ thế được? Trẫm thật không thể hiểu nổi, mong thừa tướng hãy nói rõ cho trẫm. Lão thần Tử Biễn ngày trước cùng với Chu Xả tiến cử Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư xuống thay Lý Tắc, luôn 10 mấy năm Giao Châu yên ổn, đồ cống nạp nộp về lương triều đầy đủ, đã nhiều lần được Lương Vũ Đế khen trước quần thần. Nay lão thần Chu Xả đã ra đi, chỉ còn lại họ Từ cũng đang xin cáo lão hồi hương. Nay gặp chuyện Vũ Lâm Hầu binh bại, hoàng thượng có ý trách phạt, không biết nói gì, mãi mới thở dài nói: lão thần đã già hồ đồ lẫn cẫn rồi, nhưng nay hoàng thượng hỏi đến cũng xin được nói thẳng. Từ thời thượng cổ hơn 1000 năm trước, khi hoàng đế dựng muôn nước, đã thấy vùng đất Giao Chỉ ở xa ngoại cõi Bách Việt không thể thống thuộc được, bèn chia giới hạt ở góc Tây Nam. Sau bọn chúng tự xưng vương, tụ tập các bộ lạc mà truyền ngôi cho nhau có đến 10 mấy đời. Sau này các thời Tam Hoàng, Ngũ Đế, tiếp đến Hán, Ngô, Tấn, Tề cho tới Lương triều ta, dẫu đưa nhiều quan lại xuống cai trị giao hóa chúng, song bọn Man Di vẫn chứng nào tật nấy, không chịu phép tắc, chỉ ưa làm loạn, khiến các triều đại phương Bắc phải đánh dẹp liên miên, hao tổn binh lương không ít. Nay lão phu cho rằng ta trước mắt không cai trị được, chi bằng tạm thời hãy vứt bỏ là hơn. Đợi đến sau này Trung Nguyên quy về một mối, bọn Bắc Ngụy thổ dục hồn nhu nhiên tới hàng phục, hoàng thượng hãy sai người đem chiếu thư tới vỗ về, chúng tất xin nhận làm quận huyện như xưa mà thôi, bất tất phải liên tiếp động binh làm gì nữa. Lương Vũ Đế nhìn kỹ vị lão thần, thấy quả y đã già lão đến mức lú lẫn thật, nhưng cũng không nỡ của mắng, chỉ thong thả nói: từ thừa tướng đã già lẫn thật rồi, đất Giao Châu mênh mông ngàn dặm, các triều đại trước đều không tiếc công sức thu về, ngay lương triều máu xương binh tướng ở đó cũng không phải ít, sao bây giờ nói vứt bỏ là vứt bỏ được? Bắc Ngụy vẫn phải đánh, mà Giao Châu lại càng phải chiếm về. Ta tiếc rằng không có được người giỏi như Sĩ Vương ngày trước xuống giáo hóa Man Di, quy thuận lương triều. Nay ta cho khanh được về quê ăn dưỡng tuổi già, việc triều chính, việc Giao Châu ta sẽ tìm người khu xử. Thừa tướng Từ Miễn nghe dứt lời Lương Vũ Đế, thấy rõ việc cử binh xuống Giao Châu không ai có thể ngăn được nữa, nhưng cũng chỉ biết đào sâu chôn chặt trong lòng. Dẫu thế, việc xin cáo lão hồi hương cũng đã được ân chuẩn, bèn quỳ xuống tạ ơn. Lão thần muôn phần cảm tạ hoàng thượng đã cho được về quê ăn dưỡng tuổi già. Hơn 40 năm phục vụ hoàng thượng, lão thần có điều gì không phải, xin người hãy lượng thứ cho. Lương Vũ Đế lặng im, không nói thêm lời nào nữa, chỉ khẽ phẩy tay. Bên ngoài đã thấy quan thái giám cho người bê vào mấy mâm vàng lụa, cung kính đặt trước lão thừa tướng. Vị lão thần họ Từ trong lòng vô cùng xúc động, còn đang định lựa lời cảm tạ. Bần thần mất một lát, khi đã nghĩ xong, hướng sang bên toan nói, bỗng phát hiện Lương Vũ Đế đã rời khỏi thư phòng từ lúc nào rồi. Tin các tướng Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa đại thắng nơi bến thuyền Hợp Phố, phá tan binh lương thủy bộ vô số, đốt cháy sạch thuyền bè xưởng gỗ của đám tôn quýnh Lưu Tử Hùng, khiến chúng sợ hãi, không dám về Kiến Khang chịu tội, đã phải tự vẫn bay nhanh về thành Long Biên. Chủ công Lý Bí cùng các vị lão tướng vô cùng mừng rỡ, lại tiếp thêm tin các tướng Trịnh Đô, Triệu Tam đem 5000 kỵ binh chiến giáp tới biên giới vùng giáp danh Việt Châu, An Châu, gây thanh thế, khiến bọn Trần Hầu, Lý Chí vội vã rời dân chúng vào sâu phía trong mà sợ hãi không dám nghênh chiến. Khi có tin hai tướng Triệu Phùng đốt cháy toàn bộ quân doanh Hợp Phố, hai tướng Trịnh Đô, Triệu Tam mới thong thả rút quân về. Khi đoàn chiến thuyền mới cập bến Long Biên, đích thân chủ công Lý Bí cùng quân sư, hai vị lão tướng ra tận bờ sông đón đợi. Hai soái thuyền cập bến, chiếc cầu gỗ vừa sắp chạm mặt đất, hai vị tướng quân Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa nhanh nhẹn cùng đám tùy tướng tiến về phía chủ công, nhất loạt quỳ xuống nói: bẩm báo chủ công, toàn bộ quân doanh lương thảo, khí cụ, chiến thuyền, binh giáp ở Hợp Phố đã bị quân ta một trận hỏa công thiêu trụi cả rồi. Chủ công Lý Bí tiến đến đỡ các tướng dậy nói: các tướng quả là tuổi trẻ anh dũng, dụng binh như thần. Thủy quân Vạn Xuân tiến vào đất giặc, chỉ một trận lập đại công, cổ kim chưa từng có. Ta cùng với quân sư, nhị vị lão tướng xin chúc mừng. Liền khi ấy, quân sư Tinh Thiều cùng hai lão tướng Triệu Túc, Phạm Tu đều bước tới ôm chặt những người chiến thắng trở về, vui mừng nói: "Quả thật kỳ tài, đúng là kỳ công thiên cổ." Quân doanh Long Biên mở tiệc ăn mừng. Khi ấy, đang lúc mùa vụ vừa mới gặt xong, năm nay toàn cõi Giao Châu được mùa lớn, lại không phải nộp thuế khóa như trước, nên dân chúng vui mừng lắm. Trong khắp các hương xã, thôn xóm vùng Long Biên, Tống Bình, các huyện Câu Lâu, Long Uyên, Vọng Hải, Luy Lâu, Vũ Ninh, Sương Quốc, Nghĩa Hoài, Tuy Ninh, Vũ Bình, Bình Đại, Phạm Tín, Gia Hưng, Ngô Định, Phong Sơn, Hải Bình, Tân Hóa, dân chúng nô nức đem thóc gạo, dê ngỗng đến khao quân. Đạo kỵ binh của Trịnh Đô, Triệu Tam kéo về đến thành Cổ Loa, được muôn dân ra tận hai bên đường chào đón quấn quýt. Trong quân doanh Long Biên, chủ công Lý Bí cùng quân sư các vị tướng đều bận đồ nhẹ giống như đám binh tướng bình thường. Khi mọi người đã ai vào bàn, ăn uống vui vẻ một lúc, hai tướng Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa thay nhau kể lại tỉ mỉ toàn bộ cuộc hành binh đốt phá quân doanh Hợp Phố. Lão tướng Phạm Tu phá lên cười lớn, bưng bát rượu tiến tới trước hai tướng Triệu Phùng. "Ta xin phép chủ công chúc mừng hai tướng tả hữu tiên phong, các vị quả không hổ danh hai chữ vạn xuân. Đánh chúng tan tành mà lũ giặc chỉ biết giơ lưng chịu trận, đến nỗi Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng phải tự vẫn, không dám về Kiến Khang chịu tội. Binh thuyền vượt biển đánh vào sao huyệt chúng, như vào chỗ không người, quả là trời giúp vạn xuân ta." Hai tướng Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa cùng uống cạn bát rượu lớn vô cùng sảng khoái. Phùng Thanh Hòa tiến về phía chủ công Lý Bí thi lễ nói: "Bẩm báo chủ công, trên đường về quân doanh, Mạt tướng và Triệu tướng quân đã biết được việc dựng điện Vạn Thọ và chùa Khai Quốc đang gấp rút tiến hành. Xin chủ công hãy cho chúng tướng sớm được cùng lo liệu, hỗ trợ các lão tướng vận chuyển gỗ đá, san lấp hảo rãnh để công việc thêm thuận lợi." Chủ công Lý Bí thấy các tướng trẻ không chỉ chinh chiến lập công mà đều dốc lòng kiến quốc, mừng lắm, nói: "Các vị tướng quân cùng binh sĩ còn chưa kịp rời chiến thuyền, lại đã muốn được cùng dân chúng thợ thuyền kiến thiết quốc gia, quả đáng khen lắm. Nay mùa vụ đã vãn, gỗ đá cần vận chuyển cũng nhiều, các tướng lại thành thạo sông nước, không ít người tinh tường lục nghệ, nay tới giúp việc dựng điện, dựng chùa còn gì bằng. Ta lệnh cho Triệu tướng quân, Phùng tướng quân, sớm mai mỗi người đem theo 50 khinh thuyền nhẹ tới cửa sông Tô Lịch, chờ lão tướng Triệu Túc sai khiến điều hành công việc." Các tướng vui vẻ nhận lệnh. Trong suốt buổi tối hôm đó, ba quân thủy bộ được chủ công Lý Bí khao thưởng, ăn uống no say. Trong 6 tháng liền, cung điện Vạn Thọ cùng với chùa Khai Quốc được xây dựng khang trang trên nền đất cao giáo đã được chủ công Lý Bí chọn từ trước. Vâng mệnh chủ công, lão tướng Triệu Túc cùng 7 cánh thợ đã không kể ngày đêm xẻ gỗ đẽo đá dựng ngôi điện lớn chính giữa khoảng đất Mai Rùa dưới chân dãy núi đất hướng về phía đầm Sương Mù. Các đội binh tướng theo lệnh Triệu lão tướng quân khơi sông đắp đường, cắm trại thủy bộ liên hoàn, châu tuần về phía điện Vạn Thọ rất quy củ. Thủy binh được các tướng Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa kén chọn 200 chiến thuyền, chia ra làm 6 đội, cắm cờ hiệu Vạn Xuân, xếp thành đội ngũ ngay trong đầm Sương Mù, ngày nào cũng chia nhau thao luyện, chuẩn bị chào mừng ngày khai quốc. Khu rừng Trích Xài thuộc Hương Già La Động, ngay sát phía tây đầm Sương Mù, 2.000 kỵ binh được tướng Trịnh Đô kén chọn đưa từ thành Cổ Loa về đóng quân doanh, ngày nào cũng luyện tập rất hăng. Sát chân dãy núi đất tiếp giáp điện Vạn Thọ, trong rừng liêm cổ thụ, 28 thất voi được đưa từ Long Biên, Cổ Loa, Hắc Lâm xuống đóng thành 3 trại huấn luyện ngày đêm. Triệu lão tướng còn cho 2 chiếc khinh thuyền hàng ngày vượt đầm sương mù ra sông Cái, tìm chọn thân chuối non, cắt lên thuyền chuyển về, giao cho các quản tượng. Khi công việc chuẩn bị xong xuôi, cũng là lúc Tết Nguyên đán vừa tới. Hôm trước, khi thương nghị với các quan văn võ, chủ công Lý Bí đã quyết ý ngày 8 tháng Giêng năm mới sẽ triều hội khai quốc trong chính điện Vạn Thọ. Quân dân cả nước đều mừng. Các chùa trong toàn cõi, ngày nào tiếng chuông tiếng khánh cũng bing bong không ngớt. 27 vị sư trụ trì trong toàn cõi đã được thỉnh về cổ tự Luy Lâu để bàn bạc thống nhất giềng mối đạo pháp ngày lập nước. 36 vị bô lão cùng 36 huyện lệnh, các huyện Long Uyên, Câu Lậu, Vọng Hải, Luy Lâu, Tây Vu, Vũ Ninh, Chu Diên, Khúc Dương, An Định, Sương Quốc, Nghĩa Hoài, Tuy Ninh, Vũ Hưng, Căn Ninh, Vũ Định, Phong Khê, Bình Đại, Nam Di, Phạm Tín, Gia Hưng, Ngô Định, Phong Sơn, Lâm Tây, Tây Đạo, Tân Đạo, Tân Hóa, An Bình, Hải Bình, Ngọc Sơn, Từ Phố, Di Phong, Trạm Ngô, Kiến Sơ, Thường Lạc, Cao An, Phù Lạc, Tùng Nguyên, Quân An, Cát Lung, Cửu Đức, Hoài Hoan, Nam Lãng, Phú Dung, Tây An, Phú Ninh, Khúc Tư, Đô Hào, Tống Thái, Tống Dương, Hy Bình. Dẫn đầu các đội hương thân phụ lão, theo mọi ngả đường, lục tục tiến xuống Điện Vạn Thọ, dự ngày khai quốc. Chủ công Lý Bí cùng các vị lão tướng Triệu Túc, Phạm Tu, quân sư Tinh Thiều đích thân tới thăm hỏi rất ân cần. Từ trước đó, vâng mệnh chủ công Lý Bí, lão tướng Triệu Túc đã cho dựng những dãy nhà gỗ lớn xung quanh Điện Vạn Thọ để đón tiếp các vị lão trượng từ xa tới. Đội khinh thuyền 36 chiếc luôn túc trực sẵn sàng chờ các đoàn từ khắp nơi tới dự ngày khai quốc, đi thăm thú, dâng hương các nơi miếu thờ trong ngoài đầm sương mù. Nhiều đoàn khách nơi xa thấy còn thời gian đã xin với chủ công tới cổ tự Luy Lâu dâng hương đều được ngài ân chuẩn. Trong ngoài thành Long Biên, nhất là nơi cửa sông Tô Lịch, quận Tống Bình, không khí vô cùng nhộn nhịp. Năm nay toàn cõi được liền hai mùa vụ, thóc gạo trâu bò dê lợn vô số kể, lại không phải nộp thuế khóa như ngày trước. Dân chúng trong toàn cõi nô nức mở hội ngay từ trước Tết. Vùng đất nào cũng đều có sản vật được các tráng đinh đem theo cùng các vị bô lão huyện lệnh dâng lên chủ công Lý Bí cùng văn võ binh tướng của ngài. Đúng ngày mùng 8 tháng Giêng năm 544, mùa xuân, hoa lá cỏ cây trong toàn cõi dường như đều bung nở. Khắp từ nơi thôn cùng xóm vắng đến các vùng trọng trấn, đô hội, thầy đều treo đèn kết hoa rực rỡ. Tiếng chiêng trống đã vang rền từ mấy hôm trước khắp các làng xã hương thôn. Từ mờ sáng, chủ công Lý Bí cùng quân sư Tinh Thiều, lão tướng Triệu Túc, Phạm Tu dẫn đầu 27 vị sư trụ trì, 36 vị lão trượng tới dâng hương chùa khai quốc. Trong tiếng chiêng trống âm vang, nơi khai quốc tự, chủ công Lý Bí cùng các vị sư trụ trì, lão trượng thành kính dâng hương, kính cẩn, khấu đầu trước Phật Tổ, mong được độ trì quốc thái dân an, Phật Pháp hiển đạt, dân chúng hiền lương, bách nghệ, mở mang trong toàn cõi. Khói hương trầm vấn viết, những câu kinh xen lẫn tiếng chuông thong thả buông trên mặt sóng nước đầm sương mù, những khuôn mặt nghiêm trang tươi tắn rạng người ngày khai quốc. Dân chúng khắp nơi theo hai đường thủy bộ kéo đến ngày một đông. Khi chủ công Lý Bí cùng các vị sư chủ trì, các lão trưởng tiến vào sảnh chính Điện Vạn Thọ, cũng là lúc biển người đang hò reo như sấm khắp trong ngoài cung Vạn Thọ. Mùa xuân năm Giáp Tý, năm 544, mùng 8 tháng Giêng, chủ công Lý Bí lên giữ ngôi nước, xưng là Nam Việt Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đặt nên hiệu Thiên Đức, sắp đặt hai ban văn võ, lấy lão tướng Triệu Túc làm chức thái phó, quân sư Tinh Thiều đứng đầu ban văn, lão tướng Phạm Tu đứng đầu ban võ, phong Lý Thiên Bảo làm trung lang tướng, Triệu Quang Thành làm đô đốc thủy quân, Triệu Quang Phục làm tả tướng quân, Phùng Thanh Hòa làm hữu tướng quân, các tướng Trịnh Đô, Triệu Tam, Điền Công, Điền Thái, 8 người đều được phong làm phó tướng. Nam Việt Đế cho ân thưởng khắp toàn quân. Binh sĩ mỗi người đều được nghỉ 5 ngày, ban 3 cân thịt, 3 đấu rượu. Các vị từ đô tướng trở lên đều được thăng một cấp, ban thưởng 10 mẫu đất. Tại các châu quận, huyện, xã đều tùy theo số nhân khẩu, ruộng đất mà ban thưởng. Binh lính dân chúng khắp trong cả nước vô cùng phấn chấn. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.